Hoàng tộc Đại Chu, chương 400, phản hồi thành Hoài An, góc truyện audio.com, con thỏ nhìn lên những luồng khí tức trên bầu trời, thấy những cánh tay phá không mà đến, trong ánh mắt xẹt qua một tia tinh hồng nguy hiểm. Giống, con thỏ đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào không thuộc về mình, giống như hung thú kinh khủng nhất, nguy hiểm nhất trong hồng hoang. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong miệng con thỏ bắn ra, nhanh chóng trong hư không phương viên vài dặm tạo ra một mảng không gian gió lốc đáng sợ. Những không gian gió lốc này răng cắt khắp nơi, giống như những kiếm khí sắc bén nhất trong thiên địa đan vào mà thành. Mỗi một khối không gian đều bị cỗ lực lượng cuồng bạo này xé thành từng mảnh nhỏ. Ở trước mặt cỗ lực lượng đáng sợ này, lực lượng của các võ giả tuổi trẻ như Minh Vương Thái Tử, Thập Tam Hoàng Tử, nhỏ bé giống như con kiến hôi vậy. Cường giả lợi hại phất là điều khiển quy tắc không gian, đối mặt với không gian gió lốc như vậy cũng đều thúc thủ vô sách. Phành, 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 các cánh tay cực lớn phá không mà đến, trong nháy mắt bị cỗ lực lượng răng khắp không gian này, xé thanh nát bấy. Ở chỗ sâu trong không gian hỗn loạn, mơ hồ truyền đến một số tiếng kêu rên mơ hồ không rõ, tựa như là đã có người bị thương. Con thỏ giống ra không gian gió lốc liên tiếp xé nát hơn 10 cánh tay khổ bố, năng lượng tiêu hao rất nhiều, cũng dần dần bình hòa xuống. Oành, một cánh tay đen nhánh, ma khí cuồn cuộn phá vỡ một mảng không gian, một lần nữa đánh về phía con thỏ. Mà ở trên bầu trời ở những nơi khác cũng một lần nữa hiện lên gợn sóng. Đáng chết, con thỏ giận dữ, đột nhiên nhảy lên, miệng mở ra trực tiếp đem cánh tay đen nhánh này nuốt vào bụng. Ây ây ây, ở chỗ sâu trong không gian truyền đến một tiếng rên thảm, nơi thỏ ra cánh tay kia, một tia huyết sắc nhiễm ra. Tựa như con thỏ một nhát này nuốt mất cũng không phải chân khí biến ảo ra cánh tay, mà là một cánh tay huyết nhục vậy. Phốc, con thỏ miệng hé ra, hộc ra mấy khối xương cốt trắng hếu, trên mặt còn mang theo vài tia bạch khí nóng hổi. Mấy lão già các ngươi ai cả gan dám động thủ. Thỏ ra giết sạch đồ tử đồ tôn của hắn, hủy tông phái sơn môn của hắn, khiến cho hắn vĩnh viễn làm trưởng môn không nhà. Con thỏ trong mắt một mảng đỏ hồng lóe lên, đó là dấu hiệu cực độ nguy hiểm cùng nổi giận. Trong hư không, các cánh tay dừng một chút, tựa như bị người điểm định thân thuật vậy. Tràng diện lặng ngắt như tờ, một thanh âm già nua từ chỗ sâu trong không gian cực kỳ xa xôi truyền đến. Hung vật ngươi, từ trước đến nay có thù tất báo, nếu muốn chúng ta dừng tay cũng được. Nhưng mà, ngươi phải thề, không được trả thù chuyện hôm nay. Mặt khác, chúng ta tính đến, thời gian tinh thể trong không gian kia đã biến mất, vật ấy cùng ngươi có duyên, giao ra đây. Khối tinh thể lớn như vậy, ngươi không có khả năng độc chiếm. Loại tồn tại này, lại cũng không dám vạch trần bản thể của con thỏ. Những lão bất tử các ngươi, vì một khối mảnh vỡ thời gian như vậy, muốn cùng ta là địch thật đúng là có dũng khí. Con thỏ móng vuốt duỗi ra, trong tay xuất hiện một khối mảnh vỡ thời gian phong ấn. Không cần phải bày trò nữa. Trong không gian kia, chỉ có ngươi mới có thể lấy được tinh thể thời gian. Các hậu bối tiểu sinh khác còn chưa thể tới gần thì tuổi thọ đã hao hết mà chết. Yêu nhân ngươi nên giao ra đây. Ta không tham lam, chỉ cần một mảnh là được. Thanh âm lạnh lùng khác phảng phất như thần cao cao tại thượng từ trời xanh hạ. Góc truyện audio.com, xuống, những lão bất tử các ngươi chẳng phải tinh thông tiên cơ diễn tính sao? Vậy dùng tiên thiên số thuật thôi diễn thoáng cái, xem lúc khác có ai chết ở trên tay của ta hay không. Con thỏ lạnh lùng nói, tinh hồng trong mắt lóe lên một tia khoái ý. Nếu muốn một lần đem những lão quái vật các môn các phái này, tất cả chơi đùa một lần thì cũng không phải không thể. Trong hư không một mảng lặng im, tựa như là những khủng bố tồn tại này đang tiến hành thôi diễn tiên thiên số thuật. A, phẩy, ở chỗ sâu trong không gian đột nhiên truyền đến một tiếng hô. Tốt lắm, thỏ ra ta còn có việc mặc kệ các ngươi. Tiểu tử nào trong các ngươi không có mắt muốn từ trong tay của ta cướp lấy mảnh vỡ thời gian. Thì thỏ ra ta cũng không ngại đem tông phái các ngươi từ trên xuống dưới. Giết cho không còn một manh giáp, con thỏ lắc lắc tay thu về mảnh vỡ thời gian. Cái đuôi ngắn ngủn của con thỏ nhếch lên lắc lắc cái mông, rồi biến mất trong hư không. Ở chỗ sâu trong không gian, những tồn tại khủng bố thần bí kia ngẩn ngơ, chậm rãi thu tay về. Từng cánh tay rung động ẩn hiện, những cánh tay này ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa lập tức biến mất. Ở chỗ sâu trong không gian, mơ hồ còn có thể nghe được một thanh âm kinh nghi bất định. Làm sao có thể, Dương Hoàng đứng ở chỗ cực xa, mắt thấy một màn này, hít vào một hơi khí lạnh. Hắn không thể nghĩ tới, địa vị con thỏ này, lại có thể lớn như vậy. Có thể kinh động những tồn tại như thần, ma các phái này. Hiện tại, ngươi đã rõ ràng con thỏ này là nhân vật nào chưa? Linh hồn trong nhận ung dung nói, hung vật này, vô cùng coi trời bằng vung nhất mà lại cực kỳ cường hoành. cơ bản không có người nào có thể làm gì được hắn. Tại thượng cổ, người này đã thích biến thành một con thỏ, ngao du khắp nơi. Nhưng không ai dám kêu lên bản thể của hắn. Hung vật này, nắm giữ quy tắc cực kỳ cường đại, hơn nữa, chỉ cần ai nhắc đến tên bản thể của hắn. Cách mấy van dặm, hắn cũng có thể cảm giác được. Vào thời thượng cổ, ai mà chỉ điểm ra bản thể của hắn. Cách nghìn vạn dặm cũng đều bị hắn đuổi giết, môn phái từ trên xuống dưới, toàn bộ giết hết. Linh hồn trong nhẫn nhắc tới cái này, tràn đầy kiêng kỵ. Thượng cổ kiếm tông được xưng đứng đầu 10 vạn tông phái. Nhân vật này hung hãn như thế chẳng lẽ ngay cả kiếm tông cũng không làm gì được hắn sao? Dương Hoàng một lời điểm ra mấu chốt, hừ, hắn chính là khách khanh của thượng cổ kiếm tông, cùng các đời tông chủ kiếm tông đều là hảo hữu, ngươi nói thượng cổ kiếm tông làm gì được hắn gì chứ? Linh hồn trong nhẫn nói, à, Dương Hoàng rốt cuộc biến sắc, thì ra là nhân vật như vậy, trách không được nhiều người như vậy, cũng không dám làm gì được hắn. Đi thôi, người này được mấy vị tông chủ kiếm tông điểm hóa, hôm nay đã siêu thoát hình thú, cùng người cũng không có cái gì khác biệt. Chính vì như thế, cho nên hắn cực kỳ kiêng kỵ người khác điểm ra bản thể của hắn. Người sau này gặp được hắn, xa được bao nhiêu thì xa. Vật ấy, trêu chọc không được, linh hồn trong nhẫn nhắc nhở, Dương Hoàng gật gật đầu, có thực lực cùng bối cảnh như vậy, thì ai mà dám trêu chọc. Thật sự là có thể tại trung thổ thần châu ngang dọc. Cho dù chân chính có khả năng trấn áp hắn, nhưng nghĩ đến bối cảnh xuất thân của hắn, cũng sẽ không trêu chọc hắn. Uy danh của thượng cổ kiếm tông, chính là bá đạo như thế. Thân ảnh nhoáng một cái, Dương Hoàng phá không ra, bay về phía. Góc truyện audio.com, phương xa, Dương Hoàng đi ước chừng nửa nén hương, một võ giả cấp địa biến, ước chừng thất bát thập 70,80, phi long chi lực trường sam màu trắng từ trong thông đạo màu đen đi ra. Rất tốt, đều đi hết rồi. Người cường giả tán tu này quét mắt một vòng bốn phía, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Võ giả cấp địa biến, tại trung thổ thần châu có lẽ coi như là cường giả. Nhưng ở trong thượng cổ chiến trường, thật sự không có phân lượng, thực lực không đủ, tất nhiên phải cẩn thận. Bùng, cơn lốc màu đen đột nhiên sóng gió nối lên, nam tử trong lòng cả kinh, vội bay ra. Quay đầu lại, chỉ thấy cửa động màu đen càng lúc càng nhỏ lại, sau đó phành một tiếng, khép lại như lúc ban đầu. Trong hư không, có bản vẽ rơi xuống. Hừ, tàng bảo đồ, nam tử trong lòng cả kinh cũng không có mạo muội làm việc. Mà là chờ giây lát sau khi xác nhận không có ai nửa đường giết ra cản đường cướp đoạt thì lặng lẽ cười, đi đến nhặt lấy tàng bảo đồ thượng cổ chiến trường này thu nhập rồi trong ngực. Xem ra, vật này cùng ta có duyên, nam tử lặng lẽ cười, nhằm hướng đông mà đi. Thượng cổ chiến trường, 36 năm mở ra một lần. Lần tiếp theo mở ra cũng là chuyện 36 năm sau. Trong thành Hoài An, đoàn người như quần tinh ủng nguyệt vây quanh thập tam hoàng tử bay vào phủ đệ thành chủ Hoa Tinh. Thập tam hoàng tử ngồi ở trên ghế rộng trên cùng ở đại đường, nhìn lướt qua mọi người, mở miệng nói. Mấy ngày nữa ta sẽ quay lại kinh thành, lợi dụng hoàng cung tụ tập vương triều khí vận tẩy rửa vận xui minh vương phụ vào ngòi. Các ngươi mấy ngày nay, đều quay lại đất phong, sau này có chuyện ta sẽ lại gọi các ngươi. Vâng, điện hạ mọi người cung kính nói. Lần này tiến vào thượng cổ chiến trường, rất nhiều người đã chết ở nơi đó. Những người này khí vận không đủ định số, cũng là mệnh số. Nhưng mà triều đình sẽ đem bọn họ hậu táng, về phần những người các ngươi có thể còn sống sót cũng là mệnh số. Sau này, bổn cung đăng cơ các ngươi chính là trọng thần xã tắc. Bổn cung sẽ không quên các ngươi, thập tam hoàng tử nói, lần này là để trấn an nhân tâm đã hơi dao động. Điện hạ nói quá lời, mọi người đều nói. Thập tam hoàng tử phất phất tay. Việc này cũng không cần nói. Tất cả mọi người nhanh chóng quay lại chỗ của mình. Phương Vân, ngươi lưu lại. Vâng, điện hạ. Phương Vân gật nhẹ đầu. Mọi người nối đuôi nhau đi ra, trong điện rất nhanh cũng chỉ còn lại có thập tam hoàng tử, trấn điện hầu, hai gã kiếm hộ vệ cùng Phương Vân. Phương Vân, thập tam hoàng tử bàn tay mở ra, lòng bàn tay hiện ra một viên nội đan đỏ như lửa, giống như trái tim đang nhảy lên. Đây là nội đan thần thú Tất Phương. Ta biết ngươi có một pháp khí ngũ ngục phong, viên nội đan này ngươi cầm đi đi, vừa vặn giúp ngươi ngưng luyện hỏa ngục phong. Phương Vân trong mắt lóe lên một tia dị sắc, Tất Phương bị thập tam hoàng tử giết chết, hắn vốn muốn hướng tới thập tam hoàng tử hỏi xin, nhưng mà thập tam hoàng tử tự mình cho, vậy không có gì tốt hơn nữa. Đa tạ điện hạ, Phương Vân tiếp nhận nội đan Tất Phương, cung kính nói. Trong thượng cổ chiến trường, ngươi cùng Dương Hoàng giao thủ ta đã chú ý tới. Nhưng mà ta khi đó đang cùng Minh Vương Thái Tử giao thủ cũng vô lực tương trợ. Ân oán giữa ngươi cùng Dương Hoàng cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình giải quyết, thập tam hoàng tử nói. Phương Vân hiểu rõ, thập tam hoàng tử hơi chút vuốt cằm, Hồ sơ của gocchuyenaudio.com, người tại binh bộ ta đã tìm đọc qua. Với thực lực của ngươi hiện tại, về phương diện võ đạo là dư đủ. Chỉ cần ngươi lập nhiều công lao, phong hầu cũng không phải việc khó. Ta phỏng chừng, đến lúc đó Bình Đỉnh hầu, Trấn Quốc hầu nhất mạch sẽ lại nhúng tay vào. Nhưng mà chuyện phong hầu, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Phương Vân nghe được lời của thập tam hoàng tử nói, trong lòng khẽ động, đột nhiên nói. Điện hạ, Phương Vân còn có chuyện, muốn cầu điện hạ. Ồ, thập tam hoàng tử trong mắt lướt một tầng dị sắc, mở miệng nói. Nói đi, điện hạ, ta hiện nơi trú ở tại thành Hoài An. Chính là ở giữa Đại Chu, từ trước đến nay Thái Bình cũng không có gì ngoài ý muốn, trên cơ bản ta chính là sống quãng đời còn lại đều phải ở tại vị trí Bình Yêu đại tướng quân này. Cách Chương.